Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Các tỳ kheo hãy lấy pháp của ta làm thầy, hãy tự làm hòn đảo của chính mình, hãy nương tựa vào pháp, không nương tựa một ai khác, và lấy pháp làm thầy mà tu tập. Vậy tại sao trong Đại Thừa Tịnh Độ Tông lại có 48 lời niệm của Đức Phật A Di Đà, trong đó chỉ ra rằng chỉ cần niệm ta từ 1 đến 10 niệm thì các ngươi sẽ được cứu độ, và nếu như ta chưa thành Phật, nếu như ta chưa cứu độ hết chúng sanh thì ta chưa thành Phật quả. Điều này có phi nhân quả và trái với những điều Đức Phật dạy trong Kinh Di Giáo không?
Để hiểu được nội dung của hai đoạn kinh vừa nêu đó thì chúng ta nên hiểu được cái xuất xứ của chúng ở trong văn học kinh điển Phật giáo. Đoạn kinh đầu đó nó có xuất xứ từ bối cảnh trước khi qua đời tại vườn rừng Ta La sông Thọ ở Kusinaga đó, thì Đức Phật đã giảng bài kinh Di Giáo giống như là lời giáo huấn cuối cùng. Thì trong đó đó, Đức Phật là nhắc nhở các vị tăng sĩ cần phải truyền bá Bát Chánh Đạo, lấy tứ diệu đế làm nền tảng, rồi thực tập con đường đạo đức thanh cao, sống thiền định và nhiều yếu tố cao quý khác đó, để có thể trở thành là điểm tựa tâm linh vững chãi cho người Phật tử tại gia. Trong văn học Pali đó thì có một cái đoạn tương đương, đó là ngài Ananda đó hỏi Đức Phật là sau khi ngài qua đời ai sẽ được ngài chỉ định làm giáo chủ của tăng đoàn để thế ngài. Đức Phật đã trả lời như thế này: hãy nương tựa vào chân lý, nương tựa vào đạo đức, không nương tựa vào bất kỳ một ai khác, cũng không nương tựa vào bất kỳ một cái gì khác. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, trong đại dương luân hồi hãy tự mình lội vào bờ giải thoát. Thì đó là lời di huấn rất là quan trọng của Đức Phật. Và cái cốt lõi của lời di huấn này đó là kêu gọi chúng ta đó còn phải có cái tinh thần tự lập. Bởi vì toàn bộ các phương pháp mà Đức Phật giác ngộ đã truyền bá suốt 45 năm, những vị phàm đã trở thành chân nhân, những chân nhân đã trở thành thánh nhân, thánh nhân đã trở thành Bồ Tát, và Bồ Tát là đang trên con đường trở thành Phật. Có nghĩa là rất nhiều người đã hiểu triệt để phương pháp đó rồi, cho nên có Đức Phật tồn tại hay Đức Phật không tồn tại nữa đó, nó cũng không quan trọng nữa. Và do vậy đó, mỗi người phải có trách nhiệm nương vào lời dạy cao quý đó để tự giải quyết các vấn nạn khổ đau của mình và của cuộc đời. Như vậy ở đây đó, tinh thần đó, là mỗi người phải tự lực, và tự lực đó, là chiếc chìa khóa quan trọng nhất. Bởi vì nhận viện trợ, nhận trợ cấp, nhận hỗ trợ, nhận giúp đỡ, dù dưới bất kỳ hình thức nào, dầu nhân đạo, dầu chính trị, dầu xã hội, dầu từ thiện, thì cũng có khi có khi không. Có khi ít, có khi nhiều, không bao giờ là bền vững. Còn mình tự lực cánh sinh, tự mình giải quyết các vấn nạn dựa vào phương pháp tâm linh của Đức Phật đó, thì chúng ta sẽ đạt được kết quả ở trong tầm tay mà 100 người đã có thể đạt được là 99 người. Còn đoạn kinh thứ hai đó là phát xuất từ ở trong văn học của Tịnh Độ Tông, đó là kinh Vô Lượng Thọ. Thì bản kinh này có đề cập đến 48 lời nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng. Chúng ta phải lưu ý đó, của tỳ kheo Pháp Tạng chứ không phải là của Đức Phật A Di Đà. Mặc dù đó tỳ kheo Pháp Tạng về sau này trở thành Đức Phật A Di Đà, nhưng thời điểm mà thầy ấy phát ra 48 lời nguyện đó là đang còn một phàm tăng, một vị phàm tăng cũng giống như bao nhiêu vị phàm tăng khác. Khi mới bắt đầu tu tập đó, thì thường dựa vào lòng từ bi. Lòng từ bi đó nói nôm na đó gì, đó là tấm lòng cao quý, tấm lòng vị tha, tấm lòng hướng về nhân sinh thôi. Cho nên là mình kỳ vọng điều này, mong muốn điều kia, và trong đó có một cái kỳ vọng đó là chỉ cần niệm danh hiệu của ngài thôi, mười biến là có thể được giảng sanh Tây Phương rồi. Đó là cái kỳ vọng mà. Giống như là trẻ em có rất nhiều mơ ước, người lớn cũng có nhiều mơ ước, người giàu, người nghèo cũng có nhiều mơ ước. Nhưng mơ ước đó có trở thành hiện thực hay không thì do nhân, duyên và quả quyết định, chứ không thể do cái ý muốn chủ quan của mình mà đạt ra được kết quả. Chính vì không nhận ra được cái sự khác biệt căn bản này, nhiều người tu theo Tịnh Độ Tông, bao gồm các pháp sư Tịnh Độ Tông và tín đồ Tịnh Độ Tông, ngộ nhận rằng là đó là chân lý và chỉ cần niệm danh hiệu Phật thôi là có thể được giảng sanh Tây Phương. Đó là đại mê tín dị đoan, trái với nhân quả Phật dạy. Cho nên á, khi chúng ta học những lời phát nguyện của tiền thân Phật, tiền thân Bồ Tát, chúng ta phải nhớ là khi các ngài đó phát nguyện, các ngài là người phàm. Còn khi mà giác ngộ thành Phật đó, thì Đức Phật nào cũng truyền bá bằng tứ diệu đế, Đức Phật nào cũng chuyển pháp luân bằng bát chánh đạo, Đức Phật nào cũng phải dựa vào tâm từ bi và trí tuệ. Và trí tuệ đó là thứ quan trọng nhất. Và để thực tập đó, rộng hơn nữa, thì Đức Phật nào cũng khuyến tấn mọi người đạt cho bằng được 6 ba la mật, bao gồm đạo đức, rồi bố thí, tinh tấn, kiên trì, thiền định và trí tuệ. Thì trong 6 ba la mật đó không có cái gì là cầu nguyện cả. Trong bát chánh đạo cũng không có cái nào là cầu nguyện, vì cầu nguyện là một cái thiện chí của chúng ta thôi, và ước muốn tốt đẹp. Còn sau khi cầu nguyện mà mình không làm được việc gì hết á, thì nó chỉ còn đơn thuần lại là một ước mơ. Mà ai sống nhiều với các ước mơ đó mà không thực hiện đó, thì Đức Phật nói trong bài kinh Chuyển Pháp Luân đó là cầu bất đắc khổ, tức là cái khổ đau do cầu nguyện mà không đạt được hiện thực. Cho nên nói tóm lại, những người tu theo Tịnh Độ Tông, nếu muốn tu một cách đúng với lời Phật dạy thì hãy dựa vào 5 tiêu chuẩn vừa nêu trong kinh A Di Đà mà chúng tôi vừa trả lời trong câu hỏi trước. Còn 48 lời nguyện là của phàm tăng pháp tạng, mặc dù về sau đó ngày ấy trở thành Phật A Di Đà, nhưng không thể đánh đồng cái tiền thân của một người phàm với Đức Phật A Di Đà đã được giác ngộ. Hai cái này nó khác nhau rất là xa, không thể đồng với nhau được. Và do đó, tu học theo Phật giáo đừng quá đặt nặng về sự phát nguyện, vì đó là cái phần đầu của lòng từ bi thôi. Sau khi phát nguyện đó, thì chúng ta phải nhớ đến hình ảnh đó, Bồ Tát Quan Thế Âm ngàn tay ngàn mắt. Mỗi một cánh tay đó tượng trưng cho một hành động từ bi cụ thể. 1000 cánh tay đó là tượng trưng một tập thể 500 người. Tức là một người đó làm các việc thiện không đủ, ta phải liên kết lại 500 người để làm các việc thiện và phụng sự dân sinh để giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau. Nhưng mà để cho cái lòng từ bi đó không bị cảm tính và ước mơ chi phối đó, thì mỗi một hành động cao quý đó đó cần phải được đạo diễn bởi trí tuệ qua hình ảnh của con mắt. Cho nên nói cách khác đó, trong triết học của đạo Phật đó, trí tuệ là chiếc chìa khóa quan trọng nhất, và tâm từ bi đó là những hành động cụ thể được cái trí tuệ này soi đường dẫn lối, và do đó đó là thực hiện ở đâu là có kết quả đến đó. Cho nên là chúng ta tu tập là không nên dựa vào lòng từ bi và phát nguyện đơn thuần của các đức Phật khi còn gọi là tiền thân á là những người phàm, mà chúng ta phải dựa vào lúc mà các đức Phật đã trở thành Phật rồi. Mà trở thành Phật rồi thì Phật nào cũng dạy chúng ta phải tự lực cánh sinh, cũng giống như các bậc cha mẹ thương con đúng nghĩa là phải dạy cho con không dựa dẫm vào mình. Giáo dục phương Tây đang đi theo cái khuynh hướng này. Từ nhỏ các cháu đã được tự lập rồi, đi du lịch, đi nghiên cứu hiện trường, đi tham quan, đi xe điện ngầm, đi xe lửa, đi máy bay. Cho nên khi lớn lên ở tuổi 20 đó là các cháu muốn tách riêng ra khỏi gia đình cha mẹ ruột của mình. Cái văn hóa tự lập đó rất phù hợp với văn hóa và triết học của đạo Phật. Đang khi đó lệ thuộc vào những lời phát nguyện của các đức Phật khi còn tiền thân là người phàm, chúng ta sẽ trở thành là những người dựa dẫm vào Đức Phật. Mà dựa dẫm thì không khỏe. Một người khỏe mạnh á phải bỏ cái nạn đang chống ở hai nách của mình, phải rời khỏi chiếc xe lăn mà mình đang nương tựa, phải bỏ cái bình dưỡng khí ra, thì người đó mới được xem là người khỏe mạnh được. Đức Phật muốn tất cả chúng ta được khỏe mạnh bằng việc tu tập xá ba la mật và nhiều đạo đức cao quý khác, chứ không phải chỉ dựa vào cái sự phát nguyện của Phật A, Bồ Tát B nào đó thuộc về quá khứ. Do đó đó, so sánh giữa hai đoạn kinh với xuất xứ chúng ta đã thấy rõ rồi. Như vậy là trong tu tập đó, chúng ta phải dựa vào bát chánh đạo để chúng ta phân tích nhân quả và tìm ra các giải pháp cho các vấn nạn mà mình đang đối diện, thay vì chúng ta trông chờ lòng từ bi của các vị Phật và các vị Bồ Tát. Xin được hỏi khác.
Sự từ bi thì con có một cái xem